Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và tối nay đó là một câu chuyện của tiểu bang Victoria có liên quan đến những người cao niên, những bậc thất thập cổ lai hy trong cộng đồng của chúng ta. Và thưa quý vị, theo Viện Nghiên cứu Sức khỏe An sinh Xã hội của Úc, AIHW, thì theo khảo sát dân số mới nhất, tuổi thọ của nam giới tại Úc là 80 tuổi và nữ giới là 84 tuổi. Như vậy là người Úc sống thọ hơn và phẩm chất cuộc sống cũng khá là cao. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc là tỷ lệ người cao tuổi trong dân số ngày một cao và vẫn tiếp tục tăng lên. Theo nghiên cứu của AIHW, thì số người từ 65 tuổi trở lên tại Úc đã tăng gấp 3 lần trong vòng có 50 năm qua thôi. Và tính đến thống kê điều tra dân số 2014 thì có đến 3,4 triệu người Úc từ 65 tuổi trở lên. Và theo cơ quan thống kê Úc thì con số này sẽ tăng lên đến 9,6 triệu người vào năm 2064. Như vậy rõ ràng là già hóa dân số là một thực tế tại Úc và cộng đồng người Việt tại Úc cũng là một phần trong thực tế này. Bởi vì theo thống kê dân số năm 2014 thì trong những người Úc từ 65 tuổi trở lên có đến 37% là những người nhập cư được sinh ra ở nước ngoài và trong đó có cộng đồng người Việt. Chỉ có 14% là những người có nguồn gốc nói tiếng Anh mà thôi. Như vậy thì di dân chiếm tỷ lệ rất là cao. Chúng ta thấy yếu tố ngôn ngữ, văn hóa cũng đáng bàn tới về người cao niên và chuyện chăm sóc người cao niên. Đó chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị vào tối nay. Và chúng tôi rất là may mắn khi liên lạc được với bác sĩ Phạm Phúc Nhân. Ông là cựu chủ tịch Hội Nha Y Dược tiểu bang Victoria cũng như là phó chủ tịch Hội Nha Y Dược Úc Châu. Lời đầu tiên xin chào bác sĩ Phạm Phúc Nhân ạ.
Dạ, kính chào đài SBS. Cảm ơn Xuân Ngọc đã nói ra cái tình trạng mà gọi là những người cao niên ở Úc nói chung và những người cao niên nói riêng ở Việt Nam, cộng đồng Úc.
Vâng, bác sĩ cũng vừa mới nghe những cái thực tế của cộng đồng người Việt cũng như là gốc di dân, những người cao niên tại Úc này rồi. Gần đây chúng tôi được nghe về Viện Dưỡng Lão Kenley. Tất nhiên là trong một vài năm nay thì cái dự án này cũng đã được nhắc tới và được bắt đầu. Tuy nhiên đến bây giờ thì cũng vẫn chưa thể thực hiện, chưa thể hoàn thành được. Vậy thì Viện Dưỡng Lão Kenley được hình thành với mục đích phục vụ cộng đồng như thế nào ạ?
Như chúng ta biết rằng là như nãy Xuân Ngọc có đề cập đó, là ông bà mình thường nói là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nhưng mà trong tương lai có thể là nhân sinh cửu thập cổ lai hy, có nghĩa là tuổi thọ càng ngày càng cao. Lý do cao là bởi vì khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ và những cái bệnh như tiểu đường, cao huyết áp hay là cao mỡ trong máu á, có lẽ là được chế ngự, cho nên cái tình trạng mà stroke, mà đột tử á, thì rất là hiếm xảy ra cho trong thời đại hiện nay. Và hiện nay trong tình trạng là thuốc ung thư cũng đã gần như phát hiện rồi. Trong tương lai chừng 20 năm nữa thì cái số người cao niên rất là cao. Và đặc biệt là người trên 80 tuổi đó thì có thể nó chiếm từ 1-2%. Thì chúng ta thấy là người Việt chúng ta ở Úc này là khoảng chừng là 400.000 người. Thì có thể nói là hiện nay chúng ta có khoảng chừng 4-5.000 người trên 80 tuổi mà đương chờ đợi được cái sự mà sống mà good accommodation là nơi mà tiện nghi để cho tuổi già đó. Thì chúng ta hiện nay có một cái viện dưỡng lão ở Cali, ở KLX hiện nay đã hoạt động 30 năm. Thì chúng ta có 65 giường thôi. Có nghĩa là 50 người thì chúng ta chỉ có một cái giường thôi. Cho nên thành ra hiện nay chúng ta cần phải rất là nhiều viện dưỡng lão của người Việt. Đó là cái yêu cầu cấp bách. Thì ở Cali đó thì đã có đang hình thành, đang xây dựng cái viện dưỡng lão này rất là hiện đại. Có thể nói là tiêu chuẩn 9C, có nghĩa là tương đương với 4 hay là 5 sao như khách sạn 4 năm sao đó.
Vâng.
Thì viện dưỡng lão này thì được là 60 giường và nó ở nơi một cái nơi cái miếng đất rất là đẹp, khoảng chừng nửa mẫu, và đồng thời nữa là cái phong cảnh rất đẹp. Nếu mà lái xe chừng khoảng 15 phút tới City thôi, và nó gần bệnh viện Sunshine và rất là tiện lợi khi mà chúng ta cần cấp cứu gì thì bệnh viện Sunshine đến đó rất là gần, khoảng chừng 5 phút lái xe thôi.
Vâng.
Đó, rồi thêm nữa là nếu cái viện dưỡng lão này đặc biệt là cho người Việt chúng ta. Chúng ta hiện nay là chúng ta rất cần cái viện dưỡng lão người Việt. Tại vì ở trong bệnh viện dưỡng lão này thì có những cái tiếng nói, ngôn ngữ, văn hóa, thức ăn. Rồi tất cả cái đó rất là cần thiết cho người Việt. Và đồng thời quan trọng nhất là cần sẽ trong tương lai sẽ cần 100 job cho người Việt. Thì cái người Việt thì chúng ta đã học rất là nhiều về hai dân lĩnh vực hiện nay là làm nail nè và aged care, nhưng mà không có việc làm. Có thể là 500 người học aged care mà thường thường gặp đến phòng mạch của các bác sĩ đó. Thì muốn chăm sóc người già bán thời thôi. Nhưng mà nếu mà có cơ hội này chúng ta sẽ được có 100 người làm việc như vậy thì rất là tốt. Và chúng ta có được cái tôn giáo, thí dụ như trong đó có nơi thờ phượng, chúng ta có đạo Phật hay là đạo Chúa, nơi mà cầu nguyện rất riêng biệt, những cái phòng rất là đẹp, tiện nghi hiện đại, có nhà TV, có tủ lạnh, có phòng khách. Như vậy thì rất là tốt cho chúng ta. Thì mục đích là phục vụ người Việt. Cho nên thành ra có nhiều người người ta muốn rất là vào đó, nhưng mà có số người ta nói thôi để giữ con cháu ở ở nhà để mà chăm sóc, nhưng mà đối với chăm sóc mà đối với vấn đề mà high care đó thì chúng ta chăm sóc sẽ không nổi. Chúng ta cần phải 5 người chăm sóc như vậy mà rốt cuộc rồi thì cũng không chịu nổi nữa. Thì vì đỡ bệnh nhân lên xuống như vậy thì đau lưng cả người nhà luôn, rồi rốt cuộc cũng phải đau gì vào bệnh viện. Rồi nhiều khi đem về nhà không đủ khả năng nữa, té lên té xuống vào cấp cứu 5-6 lần, rồi chúng ta cũng sau đó cũng phải vào bệnh viện lão. Rồi có một số người còn muốn là bây giờ chúng ta sẽ đưa về Việt Nam để chăm sóc. Thì thật sự là vì Việt Nam chăm sóc cũng không nổi, rất là nhiều người về Việt Nam rồi xong cũng quay trở lại. Tại vì ở viện dưỡng lão thì chính phủ đã cho là 48 đô la hoặc 50 đô la một ngày. Ngoài ra còn cung cấp khoảng chừng 200-300 đô la cho thuốc trị bệnh và và những phương tiện khác. Có nghĩa là một người phải tốn tới gần 400 đô la một ngày. Trong khi đó mà nếu mà chúng ta lãnh 40-50 đô la về Việt Nam chăm sóc thì không đủ. Hơn nữa là khi mấy cụ mà về Việt Nam thì chính phủ không có trợ cấp. Như vậy thì đúng là cái viện dưỡng lão rất là cần thiết cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Victoria nói riêng và tất cả các tiểu bang khác nói chung. Và đặc biệt là các tiểu bang khác hiện nay chưa có viện dưỡng lão, cho nên thành ra là cái nhu cầu là cần quan trọng hơn. Cái viện dưỡng lão hiện nay ở KLX 60 giường đã quá tải. Tại vì tất cả những người Việt ở tiểu bang khác đều chuyển về đây hết. Những tiểu bang Adelaide, New South Wales hay là Brisbane đều chuyển về đây đó, từ Xuân Ngọc ạ.
Vâng, nghe bác sĩ Phạm Phúc Nhân trình bày thì chắc quý vị cũng đã thấy được cái ý nghĩa cũng như là cái mục đích mà hình thành cái viện dưỡng lão Kelly rồi. Vậy thì cái dự án này hiện đã phát triển đến đâu rồi, và những vấn đề liên quan ví dụ như chi phí rồi những vấn đề thủ tục pháp lý vân vân thì đang như thế nào rồi thưa bác sĩ?
Dạ, bây giờ hiện nay á thì là viện dưỡng lão đã được xây dựng rồi, và xây dựng cách đây là 10 tháng rồi. Chúng ta có rất là may mắn là chúng ta được một miếng đất rất là rộng, khoảng nửa mẫu. Thì miếng đất này ngày xưa là chính phủ bán rất là rẻ. Thì chúng ta thấy miếng đất đó, hiện nay nếu mà không miếng đất không á, có thể nói là 4-5 triệu đô la. Lúc trước ta mua dài 300.000 đô la thôi, cho nên đó là một cái ưu điểm của chúng ta. Cái điểm thứ hai á, là ban chấp hành cũ là bác quản đó cũng rất là tốt, là bác đã có xin được một cái phân tới là 8 triệu đô la được nghe Xuân Ngọc ạ. Cho nên chúng ta được một cái 8 triệu đô la rồi, xong đó là chúng ta được chính phủ cho mượn 3 triệu đô la với lãi suất là hầu như không có lãi suất mà nó tăng theo thời giá mà lạm phát hàng năm. Mà hiện nay cái chương trình đó là xây dựng là 13 triệu rưỡi, như vậy thì chúng ta thiếu khoảng chừng 2 triệu 7 nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành cái dự án này. Thì đó là lý do mà ban vận động chúng tôi thì thành lập để được sự hỗ trợ của Thượng tọa Thích Phước Tấn, rồi Đức cha Nguyễn Nhân Long, rồi tất cả các hội đoàn, khoảng 10 hội đoàn luôn. Và đồng thời nữa đề cử chung là cùng với anh Lê Dũng Hollywood để mà tiến hành làm cái này cùng trưởng ban với nhau để mà kêu gọi. Thì rất là thuận lợi, chúng ta rất là thuận lợi. Hiện nay là Xuân Ngọc có thể tưởng tượng là chúng ta sau có 3 tuần mà chúng ta phát động thôi mà hiện nay đã trên 350.000 đô cho vừa hiến tặng. Thì đó là một cái kỷ lục mà xưa nay chưa bao giờ có trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở Úc đây. Chưa có khi nào một cuộc gây quỹ nào mà còn 5 tuần nữa chúng ta mới có đến cái nhà hàng Happy Reception để mà phát động cao điểm của cuộc vận động. Mà chúng ta đã có trong tay là trên 350.000 đô la rồi. Bây giờ thì hiện nay á chúng ta sẽ cần cái gây quỹ, có những cái sự hỗ trợ của tất cả các cộng đoàn. Cái ngân quỹ đó mà chính phủ cho như vậy thì chúng ta thấy nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải đóng góp. Thì kinh nghiệm 30 năm qua đó, thì lúc đầu mà chúng ta xây dựng được cái đầu tiên viện dưỡng lão ở Calais là tất cả các cụ, tức là lúc đó là còn là bác Chí đó, thì bác đã vận động những người mà lớn tuổi, hiện nay là 90 tuổi, là 80-90 tuổi rồi, thì họ cuốn từng cái cuốn chả giò, bán từng cơm bánh ú, thì được gây quỹ được mấy năm trời để được 100.000 đô. Sau đó chính phủ cho thêm để đủ 1 triệu đô để thành lập được cái viện dưỡng lão đó. Như vậy thì quý vị thấy những cái việc tiền mỗi đã có công lao như vậy, chúng ta phải bỏ 1 đồng thì chính phủ mà bỏ 8-9 đồng. Cho nên hiện nay á chúng ta cần phải có sự gây quỹ thì chính phủ mới giải ngân ra những cái số tiền đó để mà chúng ta xây dựng. Như vậy thì cái việc mà gây quỹ như vậy rất là quan trọng. Thì hiện nay gây quỹ chúng tôi á, thì tiến hành là chúng ta có thành lập một cái ban gây quỹ, thì có tôi và anh Dũng Hollywood Neil làm cùng đồng trưởng ban, và chúng tôi có nhiều cái ban với nhau, ban tài chánh, ban vận động, rồi ban báo chí, tiếp tân, tất cả những cái ban đó sẽ khoảng chừng 50 vị. Và đồng thời nữa lúc nào cũng được Thượng tọa Thích Phước Tấn hỗ trợ đắc lực và Đức cha Nguyễn Nhân Long, mặc dù ngài về Sydney rồi nhưng mà anh Trúc cũng ở đây cũng sẽ hỗ trợ. Cho nói chung là các hội đoàn rất là hỗ trợ rất là nhiều. Hỗ trợ đó thì chúng tôi chia ra làm 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là cho tức là cho có thể 50%, 100% hay bao nhiêu tiền đó góp vào. Có những cái lon gây quỹ ở gửi các cộng đoàn và những cái chợ đó thì hay là những cái phòng mạch đó thì chúng ta sẽ bỏ vào. Ngoài ra chúng ta có những số tiền hiến tặng lớn hơn thì có thể là 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, thì xin quý vị cứ là gửi liên hệ đến những cái nơi mà ở trong tờ báo để rất là nhiều phòng mạch bác sĩ nhân, hội cao niên, rồi ở chùa hoặc anh trúc ở bên công giáo thì chúng ta sẽ donation. Thì nếu mà chúng ta donation đó trên 5.000 đô á thì chúng ta sẽ được trong cái bảng kim cương, 5.000 á thì chúng ta sẽ được bảng vàng, và từ 3.000 trở xuống thì chúng ta được bảng bạc, rồi 1-2.000 thì bảng đồng. Thì chúng ta sẽ được ghi tên vào trên những cái bảng của nursing home để sau này, để mà chúng ta có sự mà tuyển chọn sau này. Và đối với những người mà đóng góp khoảng 5.000 đô á thì chúng ta sẽ được ưu tiên một người vào xét duyệt sau này. Nếu mà chúng ta đóng góp được 10.000 đô á thì chúng ta được hai người ưu tiên xét duyệt sau này. Và nếu mà cho mượn, chẳng hạn như cho mượn là chẳng hạn 50.000 đô thì tính theo cái tiền lời trong 2 năm thì chúng ta sẽ tương đương với những người hiến tặng. Thì hiện nay á có một vị cho mượn 100.000 đô và có những vị hiến tặng tới 20.000 đô. Có nghĩa là cái phong trào hiện nay rất là lên cao và thấy rằng là rất là có lạc quan đó thưa anh Xuân Ngọc.
Vâng, thế thì sắp tới có những cái sự kiện như thế nào thưa bác sĩ?
Tại chùa Quang Minh á thì tới khoảng ngày 26 tháng 6 này sẽ tổ chức một cái buổi gây quỹ tại chùa, và các nhà thờ thì hiện nay anh Trúc cũng đã liên hệ trong những tuần tới các giáo xứ sẽ đưa lên kế hoạch để mà ủng hộ. Và đặc biệt là tới ngày 17 tháng 7 kia tới này thì tất cả là tổ chức ở Happy Reception, thì đặc biệt là anh Frank Chen á thì ảnh có một cái lòng rất là tốt, ảnh là một cái người gây quỹ, lúc nào cũng giúp đỡ cho gây quỹ tất cả những cộng đồng người Việt của chúng ta, là ảnh cho nhà hàng free đến chỗ ngày 17 tháng 7, tất cả số tiền đó sẽ gom vào để donation. Thì hiện nay như đã nhắc từ đầu là chúng ta sẽ được là trên 350.000 đô vừa cho vừa hiến tặng. Và đặc biệt là trong vấn đề mà cho mượn, tức là không tiền lời 2 năm thì sẽ trả lại. Thì tôi xin cảm ơn toàn thể cộng đồng người Việt, đặc biệt là các giới lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, đặc biệt là Thượng tọa Thích Phước Tấn và Đức cha Nguyễn Văn Long. Đây là một việc làm hết sức là thiết thực mà Bộ Y tế của Úc đã cho chúng ta là 8 triệu đô la, và đồng thời nữa là cho mượn, có nghĩa là không có lãi, khoảng 3 triệu đô la. Như vậy thì chúng ta cũng mỗi người một bàn tay. Nếu mà chúng ta trong cộng đồng chúng ta hiện nay ở bên Úc này là khoảng 400.000 người và ở Victoria là khoảng 150.000 người đó. Đây là một cái ngôi nhà chung. Ngôi nhà chung tức là ngôi nhà của tất cả chúng ta, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt cộng đoàn. Và chúng ta trước sau gì chúng ta cũng có thể cần tới ở nơi đây. Thì chúng ta sẽ đóng góp mỗi người bằng tay. Nói chung là chúng ta xưa nay chúng ta rất là rộng lượng. Là chúng ta đã đóng góp cho Royal Children đóng Hospital là nửa triệu đô la. Và Sunshine Hospital là 260.000 đô la. Thì lúc đó là những nghĩa cử ăn trái nhớ kẻ, trồng cây mà uống nước nhớ nguồn. Còn hiện nay chúng ta đã đóng góp cho bản thân của chúng ta, bản thân cha mẹ, ông bà và con cháu chúng ta sau này. Nếu mà chúng ta mỗi một bàn tay như vậy thì rất là quý. Bởi vì nếu mà chúng ta làm được chuyện này thì người dân Úc và Bộ Y tế Úc rất là kính nể cộng đồng người Việt chúng ta. Thì sau này chúng ta sẽ còn sinh ra 1-2 nước sinh hôm khác hoặc những công trình công cộng khác thì người ta vẫn kính trọng và người ta sẽ cho ủng hộ rất là nhiều. Bởi vì chúng ta mà đóng một đồng thì chính phủ Úc sẽ đóng khoảng 7-8 đồng tới 10 đồng. Đó là cái điểm rất là quan trọng mà cộng đồng chúng ta cần phải làm cái chuyện này. Dạ.
Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Phạm Phúc Nhân với SBS Radio trong chuyên mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện tối nay. Và xin chúc cho ông luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục thành công với dự án xây nhà dưỡng lão Kelly cho các cụ, các ông, các bà, những người cao niên trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại đây.
Cảm ơn Sư Ngọc và thính giả đài SBS.